Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ bảy, ngày 18 tháng 3 năm 2023. Chúng ta đang ở tại nông trại Apostol trong tỉnh BBC trong 2 ngày tu học. Và từ sáng giờ chúng ta đã ở đây tụng kinh, nghe pháp và cùng tu. Đây là buổi sinh hoạt cuối cùng của ngày. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Rồi bây giờ đại chúng ngồi relax ha, chút xíu rồi mình theo một chương trình cuối thì chúng ta sẽ được về nghỉ. Đại chúng trong này có một câu hỏi: khi mà mình quy y rồi, có nói là không tuân theo trời thần quỷ vật ngoại đạo tà giáo, vậy thì nghĩa là không được đến đền mẫu phải không ạ? Và cho con hỏi thờ thần tài thì có được và đúng không? Thưa đại chúng, trong cái nghi thức thì quý vị có nghe là quy y Phật, không quy y trời thần quỷ vật, quy y pháp, không quy y kinh điển sách vở của chữ ngoại đạo tà giáo. Đó là những gì mà nó không đưa mình đến cái chỗ chân thiện mỹ, chân chánh. Quy y nghĩa là chúng ta trở về nương tựa, thì quy y Phật nghĩa là chúng ta trở về nương tựa với bậc giác ngộ, sự giác ngộ, sự tỉnh thức. Quy y pháp là trở về nương tựa với những con đường chân chánh. Vậy thì ở đây ý muốn nói là kể từ khi mình quy y, nghĩa là ngay giây phút đó mình đã bắt đầu có ý thức nên tiếp nhận cái gì nó có mang lại cho mình một cái ý nghĩa tích cực. Còn việc mình kính trọng thì nhất định phải kính trọng, tại vì đó là cái pháp tu của một con người trong riêng Phật tử. Chúng ta đều phải kính trọng tất cả các tín ngưỡng. Quý vị có đến đền miếu thăm viếng hay là thậm chí đi ngang có xá chào cũng có gì lỗi, không? Mình kính trọng thì còn hơn. Ví dụ bây giờ lỡ nhà mình thờ mẹ sanh mẹ độ, lỡ mình thờ thần tài ông táo rồi đó, ông thiên rồi đó, cứ thờ cũng sao hết. Mình đã thờ rồi thì không có lý mình giờ mình quy rồi mình trở thành Phật tử thì mình dẹp hết, thành ra cũng không cần. Nhưng bây giờ cái tâm thức của mình, cái ý nghĩa của mình thờ nó siêu hơn, nó sâu sắc hơn ngày xưa mình thờ. Ví dụ mình thờ ông thần tài là để mình nghĩ ổng là ông thần ban tiền ban của, ổng phù hộ cho mình trúng số hay là ăn tốt, cho nên mình thờ ông. Nhưng mà thiệt sự mấy chục năm nay cũng vậy thôi, không có gì hơn hết. Ông đi làm mà cũng đói như thường, không xài phung phí mà khao như thường. Vậy thì ngày xưa mình hiểu vậy, bây giờ mình hiểu thờ ông thần tài theo ý nghĩa khác. Tài là của cải tiền bạc, thần nghĩa là đạo đức và sức mạnh. Như vậy tiền của mình có được á thì mình phải biết giữ gìn, mình phải có đạo đức để mình sử dụng tiền của để tiền của không tổn thất. Như vậy thì bây giờ mình thờ ông thần tài này không còn mê tín như ngày xưa nữa, vẫn thờ nhưng đưa cái ý nghĩa thờ thần tài hay hơn, thiết thực hơn, đạo lý hơn. Thì bây giờ mình tới mình cúng ông thần thất, ông nhớ phù hộ cho con, rồi mua tờ vé số nhét ở dưới cái tượng hay dưới cái bàn thờ của ông, hay thậm chí những cái ngày giỗ của ông, cái ngày kỷ niệm của ông thần tài mình cúng cái gì, một dĩa trái cây, một bình hoa cũng được, không nhất thiết phải là bộ nam sơn, miếng thịt ba rọi, con tôm luộc, rồi cái trứng, thí dụ. Quý vị nhớ là khi thần tài mình thờ chung với thổ địa, phải không? Thường thường ta kêu chung là gì? Thần tài thổ địa. Thổ là gì? Thổ là đất, phải không? Mà thần tài là tiền của, vậy thì thổ sanh kim. Nếu mà nói ra ngũ hành đó, tương khắc hay là tương sanh hay là tương khắc, vậy thì trong đất có vàng, thổ này là tâm, tâm địa của mình, và tiền của đây là mình tạo ra, vì tiền của nằm trong tay mình, thì mình phải có cái ý thức mình xài như thế nào để tiền của có tổn thức. Cho nên nó có phước có tiền, gọi là có phước, nhưng phải có tuệ để sử dụng tiền, thì tiền không tổn thức. Có khi còn tiền sanh ra tiền, nếu mình biết làm cái. Vì cho nên khi mình đã quy y rồi, những bàn thờ các vị thần mà xưa giờ mình thờ đó, không sao quý vị cứ để thờ. Nhưng bây giờ mình không có tin theo như ngày xưa mình hiểu, thờ ông Táo để ông coi ngó nhà cửa cho mình, rồi cuối năm lên trên báo cáo. Ví dụ bây giờ nếu mình là một người mà làm ăn không đàng hoàng, hay là mình sống rất là dở, thì ông có chuyện gì tốt gì mình đã báo cáo. Nếu mà không là báo cáo chuyện xấu hết. Bây giờ ông Táo là gì? Ông Táo là hỏa, là lửa, mà lửa thì giữ ấm nhà, phải không, làm tỏ sáng. Như vậy thờ ông Táo nghĩa là mình giữ lửa hạnh phúc. Mình không thờ ông Táo để báo cáo cho ai được, mà mình thờ ông Táo để nhắc nhở mình ngày nào mình vô trong bếp mình nấu ăn, phải không, và mình thấy được bàn thờ ông Táo thì nhắc nhở mình gia đình còn xung hợp, nghĩa là mình còn nấu ăn cho gia đình. Vậy thì cái lửa buổi chiều mà nấu cơm, buổi trưa mà nấu cơm là giữ ấm cái hạnh phúc gia đình. Lửa nó có hai tác dụng, một là sáng, hai là ấm. Vậy thì đạo Phật mình cũng có thắp đèn cúng Phật đó, đèn nó tỏ sáng, chỗ nào có đèn thì bóng tối nó mất, nghĩa là chỗ nào có ánh sáng của trí tuệ thì vô minh nó biến mất, phải không? Và lửa còn có công năng ấm áp, thì mình cũng thấy phải giữ lửa ấm, giữ cái lửa cho gia đình mình ấm. Và tiếng Việt mình gọi là trong ấm thì ngoài đi. Vậy thì bây giờ mình thờ ông Táo thì nhắc nhở mình trong ấm ngoài đi. Bếp lúc mà vui vẻ một lát ra ngoài ăn nó cũng vui, phải không? Quý vị để ý trong chùa, cái nhà bếp của nhà chùa mà trên thượng dưới ngoài, ở ngoài này ta ăn với con. Nếu mà nhà bếp đó mà các cô trong bếp mà nấu mà phuồng phiền với nhau, lát ra người ta ăn cũng ngon. Thử ra không phải chỉ ông ở trong đó mà là ông Táo, mình có bà Táo, cô Táo, thầy Táo, nhiều lắm. Nếu mà từ trong trái tim mình toát ra cái lửa thương yêu, thì nhất định mình sẽ là một bà Táo dễ thương, một ông Táo dễ thương. Và ai gặp mình, người ta cũng cảm nhận được cái sự no đủ, ấm áp của mình. Cho nên hãy tỏa ra cái năng lượng tích cực, ấm áp khi mình nấu ăn, để cho cái món ăn đó người ta ăn vào nó mang một cái hạnh phúc được nhận. Thiệt sự đó, ăn dở mà gia đình êm ấm vẫn hơn là ăn ngon mà bị lộn. Trong chùa cũng phải thôi, ăn dở cũng được, thiếu ăn cũng được, nhưng mà quyết định trong bếp phải trong ấm thì ngoài mới êm. Mà thử mà trong này mà lột cột, nó không phải là em, nó ra tới ngoài, nó ra tới chợ. Cái đó là sự thật. Vậy cho nên ngày xưa mình không có hiểu cái ý, mình thờ như mình cứ nghĩ các ngài như là thần ban phước vậy đó. Nhưng bây giờ mình hiểu rồi, thờ là sự nhắc nhở. Mình có ông Táo nè, mình có ông Thiên nè, và mình cũng có ông Bà. Ông Thiên, ông Bà, Táo. Ông Thiên thờ đâu? Thờ về sân. Ông Bà thờ giữa nhà. Ông Táo thờ dưới bếp. Các ngài muốn nhắc nhở mình theo tinh thần của đạo Phật, con người chúng ta phải thiện đủ ba thời kỳ: sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Nghĩa là thí dụ mình mới vô mình phát tâm mình tu, mới đầu phát tâm vô tu hăng hái đó, tu nửa chừng đâu được chừng dài 3 năm cái bắt đầu cái sự hăng hái mình nó còn là nó không có hái, nó hăng thôi, phải không? Như vậy thì mình khi mình phát tâm như thế nào, mạnh dạn như thế nào, gọi là sung mãn như thế nào, thì ở giữa mình cũng phải giữ như vậy, và cuối đời cũng phải giữ như vậy. Cho nên đạo Phật gọi là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Lời nói của mình trước như vậy, khoảng giữa cũng như vậy, và sau này cũng như vậy. Sự tu tập của mình mới đầu phát tâm như vậy, khoảng thời gian tu mình cũng vậy, và cuối đời mình cũng phải như vậy. Cho nên ba cái vị đó mình thờ, ngoài cái ý nghĩa tưởng niệm, ở đây mang một cái ý nghĩa nữa là nhắc nhở lúc nào cũng có các vị có mặt với mình, ông thiên, ông bà và ông táo. Vậy thì bây giờ Phật tử, nếu ai chưa thờ thì khỏi thờ, nhưng mà đã lỡ thờ rồi khỏi dẹp. Mà bây giờ mình thổi vào đó, thổi vào đó cái chánh niệm, cái tư duy chánh niệm, cái tự giác của mình trong mỗi việc làm của mình, thì tự nhiên mình thấy cái ý nghĩa mình nó hay. Cũng giống như trong này có một số câu hỏi về ngày cúng dỗ vậy đó. Ngày xưa mình nghĩ mình cúng dỗ là ông bà mình về ăn, rồi thậm chí mình cũng hơi phiền cái dỗ đâu mà dỗ quá trời, hết cúng ông nội, ông ngoại, rồi ba, rồi má, bố, sơ, năm, biết bao nhiêu cái dỗ, nấu cũng mệt, mà réo mấy đứa cháu nó về nó cúng mình mệt hơn không. Tại vì đứa thì nó bận việc này, đứa nó bận việc kia, đứa về giờ này, đứa không có mặt, mình tự phiền. Tại vì mình nghĩ cái cúng dỗ nó đẹp hẳn, phải không? Bây giờ mình hiểu cúng dỗ là gì. Dỗ là một ngày kỷ niệm của người thân, mình có nhớ mà có cúng. Như vậy thì quý vị đặt cái chữ nhớ lên trên, chứ không phải là cái vấn đề cúng quải. Mình tưởng niệm để làm gì? Để mình không quên cội, quên nguồn, sự nhắc nhở. Nhưng mà mình có thể tổng hợp một ngày dỗ chung của tất cả các vị tổ tiên mình vào một cái dịp nào đó mà nó phù hợp với thời điểm của gia đình. Ví dụ như tất cả đều được nghỉ lễ vào mùa đông, thì mình cúng dỗ vào dịp đó, hay là dịp Tết, hay là Thanksgiving, lễ tạ ơn. Bất cứ một khoảng thời gian nào, mình chọn một ngày dỗ chung để cho các con, các cháu có cơ hội để về. Cái quan trọng ở đây là con, cháu tụ về. Cho nên ngày xưa người ta đặt cây dỗ để làm gì? Để con, cháu dù có đi làm ở đâu cũng nhớ đến ngày đó mà trở về. Cũng giống như mình, Phật đâu có cần mình làm lễ sinh nhật Phật đó. Nhưng mà mỗi năm chùa vẫn tổ chức, rồi mình thông báo để làm gì? Để các đệ tử, các người con của Phật trở về một cái mái gia đình để cùng nhau tưởng niệm ngày Đức Phật ra đời, rồi lễ Vu Lan, lễ Quan Âm, vân vân. Như vậy thì cúng vía cũng giống như là mình cúng dỗ thôi. Nhưng mà để cho hàng đệ tử, các con cháu trở về, mình hiểu như vậy. Cho nên cúng sớm vài ba ngày cũng không có gì lỗi, cúng sau vài ba ngày cũng không có gì lỗi, mà thậm chí quên lửng luôn tháng sau mới nhớ cũng không có gì tội hết. Mình hiểu được cái ý nghĩa. Và thậm chí bây giờ mình bận quá không có thể nấu gì được hết, là một dĩa xôi, một chén chè, hay đi mua vài cái bánh, hay là một dĩa trái cây cũng được nữa. Cái quan trọng là mình nhớ được cái ngày dỗ để nhắc nhở nhau về sự nguồn cội. Quý vị thấy còn sống đây nè, mà ít phone nhau là bao lâu người ta quên. Nhiều khi còn sống đây đấy, chứ cả năm chưa được gặp chị em ruột, chứ cả mấy tháng không nói phone nữa đó. Chứ đừng nói là đã mất rồi, phải không? Cho nên đó là sự nhắc nhở chúng ta để chúng ta đừng quên nhau thôi. Chứ bây giờ quý vị cứ tưởng tượng mà chết rồi, ai cũng nói chết rồi là hết. Hết. Mình không còn nhớ nhau là thật sự là hết. Còn mình còn nhớ nhau thì không có gì là hết. Nhưng mà mình cúng đó là để biểu tượng nhắc nhở với nhau. Phật đâu cần mình làm lễ sinh nhật Phật, Phật đâu cần mình làm lễ ngày thành đạo, ngày niết bàn, vân vân. Quan Âm, Đức Quan Âm cũng phải một năm cúng ba lần, 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9. Rồi mình làm lễ tưởng niệm, nhưng mà không có ngày lễ đó thì chúng ta không có cái phương tiện, cái cơ hội để chúng ta nhắc nhở nhau và hành trì sự tu tập. Cho nên hiểu như vậy thì chúng ta không bị cái gì gọi là khó khăn cả, mà chúng ta biết uyển chuyển, biết ứng duyên để chúng ta làm. Không phải cúng linh đình gọi là đủ, một chung trà gọi là thiếu, mà quan trọng là tấm lòng chúng ta có mặt trong cái ngày đó. Và quý vị hiểu được như vậy thì bất cứ, nếu đừng nói mình thờ thần, ngay cả Phật tử thờ Phật, nếu mình thờ Phật mà mình không hiểu được ý nghĩa thờ Phật đó, thì cũng y chang như vậy thôi. Mình cứ nghĩ Phật như ông thần vậy đó. Phật như là một vị thánh vậy đó, ban cho mình cái này cái kia. Nhưng mà an vị nghĩa là gì? an vị Phật, nghĩa là kể từ giây phút này mình an ổn một vị Phật ở trong tâm mình an ổn tất cả những vị trí của người trong nhà mình đang là vị trí của người vợ, mình đang là vị trí của một người cha, mình đang là vị trí của một người con, một người cháu. Vậy thì tất cả mình an hết với địa vị, cái vị trí của mình chưa, và hãy sống với cái bộ phận đó, tự nhiên gia đình ấm êm và thành một cái bàn thờ rất đẹp, có đủ các Phật, các Bồ Tát. Cho nên an vị đó là nói lấy cái tượng Phật để biểu tượng, nhưng mà nhắc như mình cái ý nghĩa mình phải an ổn cái vị trí của mọi người. Làm cha mà mình không có giữ được cái vị trí đó thì mình sẽ mất con, mất chào, mất vợ, mất con. Cho nên đại chúng là đừng có phải bận tâm là mình vứt bỏ hay làm cái gì. Dù quý vị có tới biểu, tới đình mà quý vị chắp tay, quý vị xá chào vẫn hơn là mình bất kính, phải không? Và đồng thời mình không lên, mình không có tu tập theo thôi, cái sự kính trọng mình cũng có. Và thậm chí các ngài cũng có những lời giảng hay, chúng ta cũng phải học tập để mà ứng dụng trong cuộc sống. Câu hỏi kế: khi nào mới biết mình sẵn sàng buông bỏ hết tất cả để đi tu? Này nó thiệt khó. Mình muốn buông bỏ cái gì? Mình nghĩ mình buông bỏ tiền của, hay là mình buông bỏ những cái tâm tư? Thưa đại chúng, nhiều khi mình buông này mình bán khác, có không? Thí dụ, thời tôi bây giờ tôi buông bỏ hết việc đời, tôi không có quan tâm gì về việc đời hết, thì vô chùa mình tu. Nhưng mà rốt cuộc mình bỏ đời cái mình vô đạo, mình chấp theo đạo, ông nó tu dở, bà kia tu thật, người kia tu sai, rốt cuộc rồi mình chỉ đổ đối tượng chứ mà không buông gì cũng chẳng có gì. Vậy thì không phải là buông bỏ tiền của, mà phải buông bỏ những cái chấp trước cái tâm lòng, buông bỏ những cái phiền não. Cho nên mới lấy cái hình thức cạo tóc. Cạo tóc để làm gì? Để gọi tượng trưng cho sự phủi sạch những cái phiền não mà nó ở trong đầu. Thường thường mà mình bực bội ai là nó lên đây nè, nó căng mấy cái dây mặt mình nó đỏ lên hết. Vậy nên á, mà tóc mà nó rối lắm từ trên này, quý vị để ý, hễ mà lo rầu chuyện gì cái bóp chén, tối ngủ gác tay lên chén, chuyện gì vui buồn dồn lên đây hết. Như vậy thì cái chỗ này là biểu tượng cho cái nơi chứa đựng vui buồn phiền não, được mất thắng thua. Người tu lấy cái dao phủi tóc đó là biểu tượng cho phủi sạch. Và thậm chí ở trong kinh Di Giáo, Đức Phật nói các thầy sáng cũng vậy, phải lấy tay rờ đầu, không phải coi cái mỏ hiền của mình, mà rờ để làm gì? Để nhắc nhở mình là một người đã buông bỏ. Mà không phải là buông bỏ cái áo, cái quần, mấy cái đó là chỉ là cái vật chất thôi, nhưng mà buông bỏ những chấp trước ở trong lòng, những cái phiền não trong tâm. Có nhiều khi mình chỉ đổi đối tượng, mình không giận con cái trong nhà, nó bắt đầu mình giận huynh đệ trong chùa, mình giận bồn đạo hoặc là đức đức. Và đó mình còn đi buôn bán hay gặp đối tác, giận đối tác có ngày giờ không ai đi đòi giận Phật tử, ví dụ vậy. Cho nên không phải, cho nên sẵn sàng hay không tự mình biết. Đối cảnh vô tâm, phải không? Nếu mình đối cảnh đối duyên mà tâm mình bình an được là mình biết mình đã có một phần xả khá rồi. Cho nên chuyện xả là gì? Đừng dính mắt. Chuyện xả là không dính mắt thôi, chứ không phải đem quần áo ra dùng đó kêu xả. Nhiều khi xả cái đó rồi coi hình cũng vậy thôi. Có nhiều khi mình không ăn nha, có nhiều vị có bà đó có bà biết là đây cái tập khí của mình, nhưng không, mình không có ăn, không có ăn cá kho, không ăn canh chua gì nữa hết, ăn chay thôi. Nhưng mà gặp một con cháu ở trong nhà mà nó làm, cái con làm vậy cũng ngon, con cứ làm vậy cũng ngon, thì con khứa chỗ này, con cắt chỗ này, thì mình xả được cái hình thức mà trong tâm mình chưa buông. Cho nên á, cái chữ xả đó không có nghĩa là đợi khi nào mình dính mắt mình mới xả. Mà xả đây là ngay khi mà nó vừa tới, mình biết cái này nó không có quan hệ với mình. Đó, bây giờ có vào ví dụ như quý vị nào mà ăn chay trường, không còn nghĩ tới chuyện món ăn thịt cá hay nhà hàng nào nữa. Có bao giờ mình để ý là nhà hàng nào không? Có bao giờ một người ăn chay trường mình đi ăn bước này phở tiệm nào không? Không có quan tâm đến không? Nếu mà có hỏi nhà hàng chay nào ngon thì có thể, nhưng mà mình đã không dính rồi. Con muốn hỏi là làm sao giữ được sự lạc quan, an lạc, bớt so sánh bản thân với người khác. Thật sự ra, trong cuộc sống này, bất cứ cái gì, nó cũng có lối thoát. Nhưng mà bởi vì chúng ta không nghĩ thoát, cho nên chúng ta dính mắt. Có nhiều việc trong cuộc sống, nếu mà mình giữ được cái tâm, ví dụ bây giờ mình đi so sánh mình với người khác thế này thế kia, là tự nhiên cái tâm mình nó bị gì? Nó bị phiền não. Phiền não là gì? Bất cứ cái gì mà nó sát, nó chạm tới tâm mình, làm cho tâm mình không còn bình an, đều rơi vào phiền não. Cho nên so sánh là một loại phiền não. Mà so sánh thì càng dở đi. Tại vì sao? Mỗi người mỗi phước, mỗi người mỗi nghiệp, không có ai giống ai. Mà mình không thấy được, thí dụ bây giờ mình thấy cái người đó hơn mình, so sánh. Nhưng bây giờ mình nghĩ nè, cũng may phước người này hơn được mình phần này, cho nên họ giúp được cái việc kia. Còn mình á, cũng phải là dở, mình giỏi ở mặt này mình giúp được mặt khác. Cho nên mỗi người, hồi sáng mình tọa chuyến binh đấy, lát tôi ra tôi không có làm gì hết, nó dạ con với thầy khỏi cần làm gì hết, để mấy em nó làm. Nên là mình không cần phải bận tâm gì nữa, mình làm bộ phận của mình, cầu chiến binh cho hạnh phúc là được rồi. Mình không để cho người khác làm thì chuyện nào người ta mới làm được. Cho nên phiền não là khi nào bất cứ việc gì nó không còn làm cho tâm mình bình an được, đều là trạng thái của phiền não. Ví dụ bây giờ hồi xưa mình chưa quen ai, chưa nhớ ai, chưa thương ai hết, bình thường an lạc vô cùng, tự nhiên đi pháp hội xâm chín người. Mà có thể người này là mình thương, mà cũng có thể người này mình ghét. Rồi đi pháp hội tu, nhưng mà tu xong là còn an lạc. Như nãy cái bài thơ cái cô tử của Ngâm, tôi mà coi như là tôi chẳng yêu riêng khách má hồng nữa. Nếu khách má hồng cũng được yêu thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khối yêu. Bây giờ cái yêu của mình nó lớn hơn. Cho nên khi mình nhớ một người nào đó cũng là một loại phiền não, nhưng phiền não êm ái. Còn mình ghét người nào đó cũng là phiền não, mà phiền não không êm ái. Cho con mạng phép hỏi, xin thầy giải thích vì sao Đức Phật khi nhập niết bàn nằm nghiêng bên phải. Nói bình thường là Phật chết mà chết sao nằm. Thưa đại chúng á, cái bài này Pháp Hòa cũng có nói cách đây mấy tuần. Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta khi chúng ta nằm ngủ, Đức Phật không có khuyến khích nằm ngửa, cũng không khuyến khích nằm sấp, cũng không khuyến khích nằm trái, bởi vì nằm ngửa thì tướng mình nó khô và dễ sanh tâm mất oai nghi. Đó, cho nên không có nằm ngửa, mà cũng không có nằm nghiêng. Tại nằm nghiêng là tướng trạng của người khổ đau, và thường thường mấy người ta khổ ra nằm sấp, và đồng thời còn tượng trưng cho cái tâm bất an, giấc ngủ không có được an ổn. Nằm trái thì mình ép tim, dễ sanh mộng mị. Nằm phải là thế nằm cát tường. Cho nên Đức Phật không phải chỉ khi mất mới nằm như vậy, mà khi Đức Phật nằm, đó là tướng nằm của Đức Phật, đó là nằm nghiêng về bên phải. Còn khi mà Đức Phật niết bàn, đó là một trạng thái của Đức Phật ra đi qua đời. Ngài cũng nằm theo cái dáng thường nhật mà Ngài nằm ngủ. Cho nên Đức Phật không phải chết mới nằm theo bên phải, mà thường ngày mỗi khi Đức Phật nằm nghỉ, Ngài cũng đều nằm nghiêng về tay phải. Và ngày nay các vị tu theo Phật, dù là cư sĩ hay là tu sĩ, thì Đức Phật vẫn hướng dẫn như vậy. Dĩ nhiên mà khi chúng ta nằm một hồi nó có mỏi thì chúng ta có thể nằm ngược trở lại, nhưng mà giữ cái trạng thái là ở tay phải thì thường cái giấc ngủ mình nó đỡ hơn. Thường mà nằm mà mình nằm ngửa, có nhiều khi mình ngáy cái tiếng nó hơi to. Được, thường mà người ta muốn bớt đi là cũng nằm mình nghiêng về một bên, đại ý là như vậy. Cho nên cái đó là một cái hình thức đi đứng nằm ngồi để giữ cái oai nghi cho mình và cũng không có tác ý cho người khác. Nó các vậy thôi. Thường thường người tu không phải chỉ nằm không, mà cái đi, cái đứng, cái ngồi nó đều giữ cái oai nghi của mình đó. Ví dụ như đâu có ai mà ngồi rồi lắc chân. Quý vị thấy một người tu mà ngồi mà chéo chân lên rồi lắc lắc chân theo nhịp đó, hay là thậm chí ngồi ăn cơm rồi mở nhạc, hoặc là đôi khi rảnh rồi nghe nhạc ở đâu hát cái mình ngồi mình lắc lắc cái đầu theo, mình nhịp nhịp theo, cái quý vị nghe cũng được chọn sao tu kỳ vậy. Cho nên người tu là dĩ nhiên là tất cả những cái oai nghi đó không có. Người tu không có ngồi chầm hổm, người tu không có nhịp cái tha, nhịp cái tướng đi buồn nhạc, đại khái là vậy. Cái này là một cái hình thức giữ oai nghi để thúc liễm cho thân tâm của người tu. Con là người mới bước đầu học Phật, cho nên đọc kinh gì mỗi ngày? Mình là người mới bắt đầu hay là người đã tu lâu thì những cái kinh căn bản mình phải đọc là giảm tham, giảm sân, giảm si. Đó là ba bài kinh căn bản đó. Đâu, rồi ngoài ra còn tụng 4 bài kinh nữa là gì? Nhớ tìm cách cho vui, nhớ làm hơi nỗi khổ, nhớ để lòng hoan hỷ, nhớ học hạnh thả buông. Đó là từ bi hỷ xả. Từ là gì? Cho người ta niềm vui. Bi là làm cho người ta hết khổ. Nhớ tìm cách cho vui, nhớ làm hơi nỗi khổ, nhớ giữ lòng hoan hỷ, nhớ học hạnh xả buông. Kinh đó mình nên tụng. Còn thí dụ quý vị mà có tụng chú đại bi, tụng khổ ngôn, tụng pháp hoa, thật ra đó là những bài kinh thực hành trì tốt, nhưng mà nhớ vẫn có một bài kinh căn bản mà mình phải cố gắng làm sao nó trở thành kinh nghiệm tụng của mình là giảm tham, giảm sân, giảm si. Chứ không phải mình tụng bao nhiêu mới là đủ, tụng kinh gì mới là đúng, kinh gì mình tụng cũng được hết, miễn sao kinh đó mình tụng ta nghe ta hạnh phúc. Còn ta thấy mình ở đâu ta né đó, mình tụng ngành kinh dị rồi. Cho nên ta gặp mình ta sợ, ta mới gặp. Rồi còn không thì ta gặp mình ở cầu thang, ta né ra cửa sau gọi là kinh khủng. Mình làm sao mà người ta gặp mình mà người ta hạnh phúc, mà mình biết mình đã tụng đúng và tôi. Thật ra đứng trên phương diện trả lời câu này, bất cứ một bài kinh nào quý vị chọn, dù mỗi đêm mình trì ba biến tứ đại bi, hay là mình chỉ tụng một bài bát nhã, hay là mình tụng một bài thần chú nào đó, hay là mình đọc một cái lời sám hối, hay là một bài kệ, bất cứ cái gì mình tâm đắc, mình giữ cái đó mình tụng mỗi ngày để nhắc nhở mình, đó là kinh nghiệm tụng của mình. Quý vị đừng có hiểu lầm, kinh nghiệm tụng là cái quyển in có Phổ Môn, Di Đà, Hồng Danh, cái đó kêu là kinh nghiệm tụng. Chữ nhật nghĩa là gì? Nhật là mỗi ngày, tụng là tụng niệm, kinh tụng mỗi ngày. Nhưng bây giờ mình chưa biết thì các tổ mới soạn cho mình một quyển kinh mỏng mỏng, trong đó có nghi thức Phổ Môn, nghi thức Di Đà, nghi thức Hồng Danh, rồi thì đặt cho nó quyển kinh là kinh nghiệp tụng. Rồi mình cứ hiểu lầm, mình nghĩ kinh đó là kinh nghiệp tụng, kinh có khoa phải nghiệp tụng, chú đại bi phải nghiệp tụng. Cái gì mình tụng mỗi ngày đều là kinh nghiệp tụng. Bây giờ có những bác lớn tuổi hay những người tu pháp môn niệm Phật, các vị không tụng gì hết, chỉ một câu Nam Mô Di Đà Phật thôi. Vậy thì câu Nam Mô Di Đà Phật có phải là tiếng niệm tụng của mình không? Tiếng niệm tụng của mình. Hồi nhỏ đó, từ năm Pháp Hòa 7 tuổi mà cho đến Pháp Hòa 12 tuổi, quý vị biết kinh niệm tụng của Hòa là gì không? Là kinh Địa Tạng, là cái bài tống tán, cái bài mà hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiên tiết như trời cây khô, có bà tụng mỗi tối. Tại hồi nhỏ cũng bà thích cái bài đó, và tối ngày sáng trưa chiều tối để vô tụng là tụng bài đó. Có nhiều người nói trời kinh tụng đám ma, không có kinh nào để tụng đám ma đó. Kinh nào mà mình tụng mình có an lạc và thức tỉnh được mình thì đó là kinh nghiệp tụng. Cho nên quý vị cứ chọn cho mình bất cứ một bài kinh nào ngắn dài cũng được. Thậm chí là quý vị mỗi ngày là 4 câu: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó lời chuyên Phật dạy. Sáng cũ dạy đọc về là kinh nghiệp tụng của mình. Phải không? Thậm chí quý vị nào mà vui, mình tức người này, mình giận người kia quá, thì bây giờ kinh mà hay nhất cho mình là kinh gì biết không? Bốn câu trong kinh Pháp Cú nè: nó đánh tôi, mắng tôi, nó chửi tôi, hại tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Tại vì mình đang giận người kia đó, nhưng mà bây giờ mình mới giận đọc cái kinh đó. Rồi đọc thêm câu thứ hai: nó đánh tôi, mắng tôi, nó giận tôi, ghét tôi, không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự nguôi. Vậy thì cái câu đó nó có tác dụng nhất cho mình hóa giải khổ đau ngay lúc đó. Kinh nghiệm tụng của mình, quý vị tất cả chúng ta được quyền chọn một khoảng kinh nghiệm tụng của mình. Đường này tới Niết Bàn, không? Đường này tới Niết Bàn, đường này đến thế gian, ai là đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Đường nào đến Niết Bàn, đường nào về thế gian, ai là đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Vậy thì mỗi ngày mình đi làm, đường này tới chỗ làm, đường kia đến casino, ví dụ vậy. Ai là đệ tử Phật phải tìm đường đi làm. Đâu có bao giờ mà đi chặt đường mà nó có hạnh phúc được. Cho nên mình tự chọn trên một bài kinh, và mỗi người sẽ có tâm đắc một bài khác. Quý vị cứ chọn kinh nào mà nó hợp với hoàn cảnh khổ đau của mình nhất là kinh nghiệm tụng của mình. Cũng giống như mình uống thuốc thôi, sáng nào cũng uống một viên thuốc cao máu, uống đều đặn như vậy là cả ngày là mình yên ổn, không có sao hết. Thì mình nhớ là mình uống một viên thuốc cao máu nó hợp với mình. Một cái lứa nhỏ bình thường đang khỏe mạnh, sáng nào cũng đè nó ra uống viên cao máu, uống đi con, uống nào cũng cao máu, không có được đó. Đứa nhỏ nó không có bị cao máu thì nó không cần uống viên thuốc đó. Mình là người lớn, mình tỉnh, mình biết rằng thì mỗi người chúng ta đều có một quyển kinh khác nhau đó. Nhưng mà trên các bạn, quý vị chọn bất cứ bài kinh nào quý vị thích, cả tâm đắc, không cần phải nhiều, không cần phải nguyên một quyển tụng từ A đến Z mới gọi là đủ. Thời gian mình có bao nhiêu, sắp xếp một thời kinh cho mình. Pháp Hòa hay vừa như thế này: quý vị đừng ngại quý vị tụng mấy giờ với linh, tụng giờ nào mà không phiền ai hết với linh. Bây giờ ví dụ như thế, tụng 10 giờ đêm linh, con mình đã đi ngủ hết, mình tụng ôm sùm bát nhã hết, ở trong nó linh tinh, nó nói má tụng cái gì linh mình. Nhưng mà bất cứ giờ giấc nào mình tụng đều được. Tuy nhiên mình phải thấy rằng trong ngày đó, cái khoảng thời gian nào mình thường được gặp nhất, thì hãy cho mình cái thời gian đó thành một thời khóa biểu. Để làm gì? Để giúp cho mình ở trong cái hoàn cảnh, một cái tâm niệm tu tập là có giờ giấc, chứ không thể sống không giờ giấc. Trường hợp mà đi làm giờ giấc nó không quyết định, trường hợp nó khác. Nhưng mà nếu như mình có thể chuẩn bị cho mình một khoảng thời gian nào quyết định mỗi ngày, nên dùng cái thời gian đó để cái tâm mình mỗi ngày nó giết vô cầu. Cho con xin hỏi, mình coi những kênh YouTube về câu cá, bắt cá và bẫy thú, vậy mình có tạo nghiệp và tội sát sanh không thầy? Con mong thầy khai thị cho rõ để con tránh ác nghiệp. Quý vị hiểu câu này không? Cái câu này á, là nó thuộc về cái giới thứ năm. Ở trong giới thứ năm là mình phải ý thức được rằng có những món ăn nào đem vào trong cơ thể nó mang lại cái sự sức khỏe hay là nó mang sự bệnh hoạn cho cơ thể, như là rượu nè, thuốc nè, xì ke, ma túy, những thứ đó đó là độc tố của thân. Như vậy một người mà muốn sống an lành, hạnh phúc, khỏe mạnh thì phải nên xa lánh những món gì có độc tố để chúng ta đừng đưa những độc tố vào thân. Thậm chí những món ăn của mình cũng vậy. Ví dụ như là những món ăn fast food như là burger, KFC ví dụ vậy, nó ngon nhưng mà nó có rất nhiều mỡ, thì mình ăn nhiều quá thì mình sẽ bị mỡ trong máu, mình sẽ bị béo phì. Thì tự mình phải giảm tiếp để mình đừng đưa những cái thức ăn gì mà mang cho một cái bệnh tật của cơ thể. Đó là nói về thân. Về tâm, chúng ta nên hạn chế xem những phim ảnh sách báo mà nó có chứa đựng bạo động, căm thù, sợ hãi, thèm khát, để nó không làm cho tâm thức mình bị ô nhiễm. Như vậy, mặc dù mình chỉ coi cơm người ta câu cá, nhưng mà trong khi mình coi cái phim mà người ta câu được một con cá, tâm mình có hân hoan không? Mình có thích thú không? Mặc dù mình không làm, nhưng mình có tác cái ý theo cái cơn YouTube đó, theo cái việc làm đó, thành thử ra nó cũng tác động trong tâm thức của mình. Mình cũng, đó là một loại thức ăn của tâm. Đó là một loại thức ăn của tâm. Và đứng trên phương diện về bốn các thức ăn đó, đây là gọi là xúc thực. Quý vị nhớ mình có bốn các ăn không? Khi mình đưa một miếng ăn vào trong miệng, mình nhai nhỏ, mình nuốt, cái này gọi là cái gì thực? Toàn thực. Nhưng mình nhìn, mình thấy, để mình sanh tâm vui buồn, giận ghét, cái đó là cái gì thực? Xúc thực. Có nhiều khi mình gặp cái người đó, mình nói, thờ, tôi mới vừa gặp nó, tôi phát, tôi ướt hắn. Hay là no ngang, đó là xúc thực. Tại sao mình dẫn cái người đó lên là mình no? Mình chỉ nhìn người đó, tôi nghe cái tiếng đó là tôi bực lên. Đó là một dạng xúc thực. Người chết á, mình cúng cho họ ăn á, họ đâu có đưa tay họ ra, họ cầm đôi đũa ăn giống như mình đâu, phải không? Nếu mà thật sự họ có ăn kiểu đó là mình chạy 8 kiếp. Không bao giờ dám, không bao giờ mình dám quỳ đó là lại mà cũng như đó. Người chết thì xúc thực, ngửi thôi. Thì con người chúng ta xúc thực bằng cách là chúng ta tiếp xúc. Mỗi ngày chúng ta tiếp xúc mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Vậy thì mình coi phim, có những cái phim đó làm cho mình phấn khởi, vui vẻ. Có nhiều khi có nhiều người coi phim nhỏ đến bỏ, ở trong nó ta đánh cái ngoài này mình cũng cương theo, thậm chí mình né theo, rồi thậm chí né nó ở trong phim nó đánh, mà giống như mình ngoài này đạo diễn ta lấy những hình đó, nó đều là xúc thực. Cho nên mình coi phim nè, đọc sách nè, đọc báo nè, hay là thậm chí những câu chuyện hàng ngày, chúng ta nên giảm thiểu đi những cái gì mà nó có tác hại đến tâm. Thí dụ như mình coi người ta câu cá đi săn, thế nào mình cũng khởi tâm theo. Trong sám hối đó có ba thứ lỗi tự mình làm gọi là tự tác, dạy người khác làm gọi là giáo tha tác, thấy người khác làm mà vui theo gọi là kiến tác tùy hỷ. Như vậy thì nếu mà nói về ba phương diện tội, mình nhìn mình coi YouTube mà thấy ta bắt cá hay quá, mình vui vẻ theo, cái đó gọi là gì? Kiến tác tùy hỷ. Còn nếu mà nói về cái tập nghiệp á, lâu ngày mình thành ra một cái ý nghiệp. Quý vị thấy mình coi phim bạo động nhiều, lâu ngày tâm thức mình bạo động. Thậm chí bây giờ quý vị gần một cái người mà nói bậy đi, mấy cái chữ nó vô trong đầu là nó không thấy. Một ngày nó tự nhiên ai chọc mình giận là mấy cái chữ nó đi ra, cái mình giật mình nó ủa má tôi đâu dạy mấy câu này. Dạ thưa mẹ mình không phải dạy, nhưng mà hàng xóm ta dạy. Mỗi ngày mình đều phải tiếp xúc, cho nên cái này gọi là xúc thực, hay là nói theo một cái hình thức khác là kiến tán tùy. Còn nếu mà nói theo cái ngũ giới đó là gì, đây là một loại thức ăn mà không bổ dưỡng cho tinh thần. Cho nên á, ở đây quý vị thấy mục đích nó thương yêu đúng không ạ? Nhưng mà ngược lại, nếu nó coi phim mà người ta rượt một con thú mà người ta giết á, nó sợ hãi lắm. Mà thậm chí còn có nhiều em mà nó là ăn chay luôn, kể từ khi nó thấy những cái cảnh mà người ta giết những con vật một cách vui vẻ. Cho nên nó điều ảnh hưởng tới tâm thức. Vậy thì ở đây là mình không có tạo cái nghiệp, mình không có tạo cái tội qua hành động, nhưng mà mình thở qua cái gì, cái tâm thức của mình, thì được cái mấy cái đó nó đi vào trong cái tàn thức của mình là chứa. Thì mai mốt đây rồi một lúc nào mà nó đầy đủ thì những cái hình ảnh nó đi lên. Cho nên hàng ngày mình tiếp xúc cái gì nó lành mạnh nó vẫn là một cái tốt. Vì vậy mà tại sao trong 10 pháp niệm Phật hay là 12 pháp niệm Phật hay là 4 pháp niệm Phật thì trong đó có một cái pháp gọi là quán tưởng từ Phật. Mình tụng kinh, mình hay lo ra kỹ lại để hình Phật trước mặt mình, để mỗi ngày mình nhìn ngắm để chi, để tâm mình duyên theo cái hình tướng của Phật tạm thời một giây phút đó để mình đừng có chạy ra ngoài. Thậm chí đến mức độ như vậy tại cái tâm của mình nó hay loạn, cho nên trong pháp niệm Phật cái trì danh niệm Phật này, cao thanh niệm Phật nè, hơi thở niệm Phật nè, có một cái gọi là quán tưởng để hình Phật, để nhìn cái tướng của Phật mà tâm mình đừng có bị tán loạn. Người bệnh á, mình hay đem hình Phật cho mình đưa để cho người ta nhìn hình Phật và ta ráng người ta chú tâm của nó để cho họ quên bệnh, đồng thời không bị những cảnh duyên bên ngoài chi phối. Ý nghĩa như vậy cho nên nguy hiểm lắm. Thế giới thứ năm là đừng có nói đơn giản là không có ăn uống rượu và hút thuốc xì ke ma túy, nói như vậy nó ngọn lắm. Thành thử ra khi mà quý vị đọc trong cái giới mà giới bổn, quý vị nên đọc đầy đủ mỗi tháng một lần, ý thức được rằng chánh niệm trong việc tiêu thụ hàng ngày, có quyền không tiêu thụ những sản phẩm có độc tố tác hại đến thân như là rượu chè, cờ bạc, thuốc sắc hay là những thực phẩm mang lại độc hại cho thân thể. Và con cũng ý thức những phim ảnh, sách báo, chuyện trò nó có thể tác hại đến tâm thức của con. Tiếng Anh họ cũng nói như vậy thôi, mentally health, physical health. Cho nên nó nhiều em nó bệnh tinh thần là tại vì không có được tiếp xúc một cách lành mạnh. Con thấy Phật giáo Bắc truyền có nhiều Phật và Bồ Tát không nhớ hết, vậy Phật giáo Nam truyền thờ Phật giác ngộ Tất Đạt Ra hay sao? Vậy Phật giáo Nam truyền có lãnh hội hết tư tưởng của Phật không? Tư tưởng của Phật không có ảnh hưởng gì, không có liên quan gì chuyện thờ nhiều lợi ích cả, phải không? Mà chúng ta thấm nhuần dù là Bắc truyền hay Nam truyền, cái quan trọng là chúng ta nắm được cái cốt lõi của đạo Phật. Và cốt lõi của đạo Phật là từ bi trí tuệ an lạc giải thoát. Mình tu tập như thế nào mà có an lạc giải thoát là mình mới tu đúng. Tu mà không an lạc, mình không có giải thoát được tất cả mọi cái hoàn cảnh, mọi cái nhìn ngó của mình, thì tu cái bên nào cũng như vậy. Cái đó chỉ là một cái hình thức tùy theo cái hoàn cảnh, cái men duyên của mình ở cái quốc độ nào để mình tiếp nhận một cái trường phái đạo Phật. Nhưng mà cái tư tưởng của Đức Phật vẫn giống nhau, bên nào cũng học tập giống nhau hết. bỏ ác làm lành, giữ tâm trong sạch, hay nói cách khác là nuôi dưỡng được từ bi trí tuệ an lạc. Con thương ba mẹ nhưng không dám sống gần vì sợ ba mẹ quản lý và tham dự quá sâu vào cuộc sống riêng. Mỗi lần thấy mẹ con rất vui nhưng cũng rất sợ vì không biết khi nghe sẽ bắt con nên làm gì nữa. Con không biết cách sống chung hòa bình với ba mẹ. Có nhiều khi mình ở một cái duyên là mình ba mẹ hơi quản lý mình. Nhưng mà để mình có hạnh phúc, mình có bình an trong sự quản lý đó, thì mình có thể tập một cái quán. Mình được cái hạnh phúc là cha mẹ quan tâm, và cái thời gian mình được nghe những lời nhắc nhở của cha mẹ không có nhiều. Dĩ nhiên mình sống xa cha mẹ mà, rồi cuối cùng mình chỉ nghe chứ mình đâu, mình chắc gì mình làm hết đâu. Nhưng mà thôi, mình cứ học hạnh lắng nghe, giống như Bồ Tát Quan Âm vậy đó. Mỗi lần mình tới với Ngài là mình không có xin một chuyện đâu, mình phải xin rất nhiều chuyện. Nhưng mà Bồ Tát thì coi mình đủ phước nào thì đâu có bao giờ mình xin hết mà được tất cả đâu. Nhưng mà Ngài cũng lắng nghe hết, mà nhiều khi Ngài cũng bó tay mà chẳng làm gì được đó. Nhưng mà Ngài vẫn lắng nghe mình. Cho nên mình lắng nghe một người thân của mình, dù tốt hay xấu, cũng là một cái hạnh phúc. Tại vì nhiều khi trên đời này mình không còn cơ hội được lắng nghe. Bây giờ mình chống thì cũng là cha mẹ mình. Rồi mình chống lại thì mình làm cho ba mẹ buồn và mình cũng khó chịu. Và bây giờ mình không có ở gần, mình nghe thôi chứ chưa chắc gì mình làm nữa. Thôi thì bây giờ cứ học lắng nghe, rồi những gì mình làm được trong khả năng của mình thì mình làm. Còn cha mẹ có phê bình, có nói dạ con nghe, nhưng mà tại vì con không đủ điều kiện để con thực hiện những gì ba mẹ nói, đó mình cũng có cái cách để mình giải thích lại, để làm sao cha mẹ nhẹ nhàng trong cái việc. Và sẵn đây thì cha mẹ cũng nên thực tập cái này phần con này ha. Giờ tới phần cha mẹ là người già nên có những cái không. Và trong đó thí dụ như là người già không ở chung con cái, và cũng có cái không nữa, đừng can dự nhiều quá vào việc của đời sống các con của mình. Tại vì thứ nhất là mỗi người mỗi cái mức độ, mỗi cái thế giới, mỗi cái cách sống. Mình xem gương nhiều mà con không làm thì tự nhiên mình phiền não, và tự nhiên con đôi khi nó bực bội quá thì không kiềm chế được sẽ thốt những lời khó nghe, chừng đó mình lại buồn và trách móc là con bất hiếu. Bất hiếu là tại vì mình không đúng ý mình, chứ không phải là người con bất hiếu đâu. Nhiều khi người con có hiếu, nhưng mà người ta hiếu không phải kiểu mình muốn. Thì nếu mà kiểu mình muốn thì là mình muốn, chứ không phải là con có khả năng. Mà mình nên tiếp nhận cái hiếu thảo của con trong khả năng của mình. Cũng giống như á, có một ví dụ á, là Phật chưa bao giờ đưa ra nói rằm tháng 7 này Phật thích ăn xôi bò. Toàn là mình đem gì mà ngưỡng thấy, phải không? Thì đó là tấm lòng của mình. Thì mình cũng đem lên mình dâng cho ông bà. Hôm nay lòng hiếu thảo của các con dâng lên ông bà, và ông bà cũng gì mà bà hưởng thấy. Thì cũng như vậy. Cho nên á, hạnh phúc không thể tới một chiều mà mình cứ ép con và bắt con phải nghe. Rồi mình cứ giảng cho các con nghe là ồ, làm con phải hiến đạo thế này thế kia thì cũng tội nghiệp cho các con. Thì cũng hơi chèn ép các con quá. Cho nên cuộc sống dù là mẹ cha hay là con cái quan trọng là con hiểu con thương. Mình thương con phải nên hiểu con. Hiểu con ở hoàn cảnh nào. Và thậm chí người con không phải không muốn nghe lời hay là không muốn lo mình, nhưng kẹt cái chồng của con gái mình hơi khó tính, hoặc là vợ của con trai mình hơi khó chịu, nó không thoải mái trong việc làm đó. Cho nên đôi lúc làm cha làm mẹ mình nhẹ một chút, để con mình không bị đứng giữa phải khó phải khó xử. Khó lắm à. Cho nên cái này là hiểu mới thương nè. Mình thương mà mình không hiểu thì càng thương làm con mình khổ. Đâu là ngược lại, các con thương cha mẹ thì cũng phải hiểu cho cha mẹ là đôi khi làm cha làm mẹ thì luôn luôn muốn con mình học, nhưng mà đôi khi cái kiểu của cha mẹ làm mình không phải. Cho nên rồi tất cả chúng ta phải học tập, cha mẹ cũng phải tu, con cái cũng phải tu, và người nào chịu tu đây là gì? là phải học phương pháp bày tỏ thương yêu để không làm khổ nhau. Cái này mới là cái quan trọng. Thương thì ai cũng thương hết, nhưng mà cái quan trọng là biết cách thương, thương như thế nào để người thương mình không bị khổ đau với cách thương. Quý vị hiểu ý vậy ha? Ví dụ như giờ quý vị một ngày uống được 6-7 ly cà phê, rồi quý vị gặp quý thầy cứ thầy ơi ráng uống cà phê chứ không. Ví dụ vậy đi, thì có uống được, hay là thậm chí là uống đậm, còn người kia người ta uống rất nhẹ, vân vân. Cho nên có hiểu vân vân từ bất cứ ai, một cái cọng rau, cọng cỏ, một cái hoa đều vẫn cần nước, nhưng mình tưới nó đúng mức thì cây hoa nó sẽ tươi lâu. Mình tưới nó quá thì nó sẽ héo úng, và không tưới thì nó sẽ khô cằn. Cho nên cái quan trọng là đừng có giật lẫy, kẻ thân bể nó bỏ nó đi, đừng thèm nó, cái này là giật lẫy thì nó sẽ khô cằn. Và mình tưới quá cái là nó tìm cái cung khó, cho nên là phải tưới được kiểu. Sống chung là phải có hạnh phúc với nhau. Đọc kinh có lợi ích như thế nào nếu người đọc không hiểu được nội dung bài kinh? Khi mà mình đọc kinh đó, mà mình không hiểu được nội dung cũng không sao, tại vì phần lớn không ai hiểu hết. Nhưng mà mình vẫn duy trì cái tâm tịnh độ là trước hết mình tịnh được cái gì? Cái thân nghiệp, tức là mình còn đang. Và thưa đại chúng nhớ như nè, bất cứ bài kinh nào cũng có cái nghĩa của nó. Mình không hiểu là tại vì mình không hiểu là tại kinh không có nghĩa, tại mình chưa hiểu là kinh không nghĩa, mình chưa hiểu thôi. Cũng giống như hồi nhỏ mình dạy con của mình đọc công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Hồi nhỏ có bà được dạy câu đó, có bà cãi dữ lắm. Nên nước trong buồn chảy ra chứ làm gì có buồn buồn, tại mình đâu có hiểu chữ buồn. Hồi nhỏ là mình chỉ hiểu cái buồn là cái phòng ngủ thôi, nghĩa mẹ như nước trong buồn chảy ra. Nhưng mà người lớn nói mày cứ học cho buồn cho ba, không cần hiểu nghĩa. Nhưng mà ít nhất trong tâm thức của người con bây giờ bắt đầu được đọc những lời hay, còn cái nghĩa lý là khi lớn lên mình sẽ thấm dần, phải không? Cho nên á, mặc dù bây giờ mình dạy con mình là đó, bản thân mình có biết khắc ra, đát na, đa ra, dạ da là gì đâu, còn bắt mấy đứa nhỏ đọc kinh chứ. Tối nào cũng bắt nó Nam Mô A Di Đà bà dạ, bà dạ tha niệm dạ tha, bắt nó đọc rồi mới cho nó đi ngủ. Nó vẫn cắn răng, nó chịu đựng, nó đọc để nó được đi ngủ. Dạ bà dạ, bà dạ, đọc đi ngủ. Từ nghĩa là dạ bà, con đọc rồi đi ngủ. Nó dẫn cái theo mình. Thưa đại chúng là đều có nghĩa, nhưng mà đại chúng ta chưa hiểu, chứ không phải là không hiểu nha, chưa hiểu thôi. Nhưng mà đừng bỏ cái khó để rồi chúng ta không có cơ hội tiếp xúc. Học bất cứ cái gì nó cũng khó hết á, chứ không có gì dễ đâu. Ngay cả học tiếng Anh, học tiếng Tàu, tiếng Thái, bất cứ tiếng gì nó cũng phải có sự gì duy trì, kiên trì cho nó. Quý vị học kinh bao lâu không? Đọc hoài, đọc quỷ mà không của. Cho nên không gì không biết, không hiểu mà chúng ta bỏ học đều có ý nghĩa. Nhưng mà đọc lâu ngày chúng ta thấm, thứ nhất. Cái thứ hai là phải đi tìm những cái bài giảng dạy. Bây giờ tất cả kinh sách đều có bản dịch tiếng Việt, và có những cái bản chú giải phần nhiều là có dịch đó. Nếu mình không hiểu thì phải đi tìm những bản dịch. Ví dụ như vừa rồi có một Phật tử hỏi Pháp Hòa, bây giờ con hỏi buổi chiều con tập kinh, con thuộc Bát Nhã Tâm Kinh bằng tiếng Nam Hán, không hiểu gì hết. Hiểu là nói vậy thì đọc bản tiếng Việt, đọc bản dịch. Nếu mà đọc bản dịch vậy sợ nó không linh. Đọc không hiểu, không làm được gì hết, không có linh gì đâu. Phải không? Nhưng mà mình vẫn duy trì. Nhưng mà khi mình đọc được, mình hiểu cái nghĩa thì sự tác động trong tâm thức nhiều. Cho nên đọc kinh đều có lợi ích, trước hết là lợi ích ở cái phần thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh. Còn mình hiểu được cái nghĩa thì do cái sự tìm hiểu của mình. Con xin cảm ơn Thầy Thích Pháp Hòa đã cho con nhiều giấc ngủ thật ngon. Hiểu được câu này không? Tại vì nghe em tối nào cũng ru ngủ hết, nên em cũng được cái phước học giảng cho ta hiểu gì đó. Được con cái là giảng cho ta ngủ. Thầy ơi, con nên làm cách nào để nhớ những gì Thầy đã giảng giải in the morning? Hỏi chuyện không làm được, nghe xong ngủ mất hết có nhớ gì đâu. Impossible. Cho nên á, thí dụ đại chúng nằm nghe pháp có tội không? Nhưng mà khi mình nằm mình nghe pháp á, thì nó được một cái phần là mình relax, mình ngủ ngon. Nhưng mình ngồi nghe pháp á, thì cái lợi ích nó vẫn hơn nhiều, là tại vì mình ngồi thẳng mình nghe thì mình mới ghi nhớ. Còn mình nằm mình nghe thì nó được cái phần lợi là đúng không? Nhưng bù lại nó không nhớ. Đâu có chuyện, nếu mà ngủ kiểu đó mà nhớ em sẽ ngủ liền. Em không cần phải học gì hết. Cho nên quý vị nhớ là mình nằm nghe pháp cũng được, nhưng mà chắc chắn rằng cái lợi lạc không nhiều, tại vì nó chỉ được giúp cho mình một giấc ngủ thôi. Rồi, nhưng mà khi nào mình muốn nghe bài pháp đó một cách thâm sâu, chúng ta nên ngồi để chúng ta nghe. Rồi ngược lại, mở băng giảng trong khi đi làm, nấu ăn, quét nhà, lau nhà, rửa chén, giặt quần áo được không? Được. Nhưng mà nhớ gì không? Không, tại vì ổng nói đây là vô túi kia mình giặt quần áo rồi là nữ ra không có sao cả, bất quá thầy lại nhảy cho nhà nó ấm cúng. Thật là mình thấy rõ thôi, mình thấy rõ cái lời lạc thôi chứ có gì hết. Mình nghe nhạc có tội không? Không có tội. Nhưng mà mình nghe một bản nhạc bất quá là nó chỉ entertain mình, giải trí mình một chút thôi. Còn nếu mình thật sự nghe một bài pháp thì bài pháp thì mình nghe xong cũng vô lượng thời gian chúng ta nghe. Nghe một tiếng đồng hồ, 5-7 bản nhạc. Nhưng nghe xong rồi chúng ta chỉ bồi đắp những cái tình cảm và vui vui, thoải mái một chút. Nhưng sự lợi ích của hiểu biết, của mở mang, của tăng trưởng, của trí tuệ cũng có không nhiều. Thật lớn ra tất cả nó tùy vào cái việc chúng ta làm, không có gì tội lỗi cả. Ví dụ như bây giờ đại chúng ngồi đây tụng kinh 300 người không có chung bỏ được không? Được. Nhưng mà có thể tiếp tụng kinh sẽ không hay, tại vì mọi người không có cái dịp để bắt theo. Như vậy thì mình 300 người sở dĩ mình phải thỉnh cái mỏ là để gì, làm gì? Để một cái mỏ mà thống lý ở tất cả cái mỏ. Chứ thôi mỏ nào để tụng không ai hiểu gì hết. Tại vì thì cái mỏ này, cái tiếng mỏ này nó có cái tác dụng của số lượng đông để duy trì cái âm điệu, cái nhịp nhàng, cái điều đặn của một thầy kinh. Rồi bây giờ ở nhà mình tụng một mình bỏ mỏ được không? Được. Không có cần một mình mà phải họ thỉnh cái mỏ này. Trời ơi, một mình mà mình giải cứu mình hình quá trời quá lắm, một mình mình tổng lại. Mà mình quên rằng cái tác dụng của nó là giúp đỡ cho số đông. Vậy thì không có bắt buộc cái thời kinh phải có tiếng mỏ này. Đây là một phương tiện, là một hình thức, một cái nhạc cụ, một cái lễ để dẫn chúng mình thôi. Chứ còn không có cái luật giới nào quy định tụng kinh phải có mỏ hết. Quan trọng mỏ nào cũng được. Muốn thỉnh mỏ nào cũng được, còn quan trọng là phải có tâm. Không? Cho nên mình tụng kinh thì mình làm đang lái xe nghe cũng được. Ví dụ quý vị không có thời gian ở nhà tụng kinh, có nhiều câu hỏi giống nhau. Bây giờ không có thời gian tụng kinh thì lên xe mở tụng kinh là tụng theo được không? Được. Trong xe lúc đó là một đạo tràng, chỉ có mình với cái băng tụng kinh mình tụng thế. Nhưng mà dĩ nhiên mình được cái phần hành trì một thời kinh, nhưng mà nếu mà nói là nghiêm túc đảnh lễ ở trước Phật thì nó không phải. Nhưng nếu chúng ta có cơ hội nào chúng ta trình diện trước bàn thờ, chúng ta hành một buổi lễ, chúng ta ngô cả thân tâm cùng một mối, thì cái này nó được lợi ích và chúng ta thu thập được nhiều hơn. Chứ thật ra cái nào cũng được. Mình tu theo tùy hoàn cảnh, tùy, nhưng mà mình phải biết rằng được cái này thì nó sẽ giảm. Ví dụ như ở trong khi lái xe, chúng ta vẫn nghe một thời kinh và tụng thành một cái buổi thời kinh cho mình trước sau. Nhưng mà chắc chắn là sự gom tâm nhiếp niệm nó không bằng khi chúng ta trước mặt Phật. Rồi chúng ta nằm, chúng ta nghe pháp, chúng ta niệm Phật thì chừng 10 câu là mình ngủ mất hết rồi. Thì bài pháp đó và câu niệm Phật đó có tác dụng gì cho mình? Giúp mình ngủ mà không bị mộng mị, không lo lắng, không sợ hãi, không có gì nữa tạm biệt, đưa mình vào một giấc ngủ tốt. Nhưng nếu chúng ta muốn thu nhận cái bài giảng đó trọn vẹn, chúng ta ngồi nghe ngắn, chúng ta nghe, thì sự tu tập nó vẫn nhiều. Sự thật là như vậy. Hồi nhỏ đó, Pháp Hòa tự giác đó. Phải nói là Pháp Hòa rất là để tâm mình vào trong cái sự tu tập. Khi Pháp Hòa còn là một sản viên, tự Pháp Hòa sắp xếp cho Pháp Hòa một thời khóa, nhất là những ngày cuối tuần. Ngày cuối tuần không bận đi học thì Pháp Hòa có một cái thời khóa riêng cho mình, để mình ở chùa có một mình à, với sư phụ thôi, thành nữ ra không ai hướng dẫn mình á, không có huynh đệ cùng tu. Thì Pháp Hòa tự Pháp Hòa làm cái thời khóa cuối tuần, mà Pháp Hòa vẫn làm không sự được nhé. Quý vị biết là Pháp Hòa để tiền mua băng cassette thô băng giảng cho Phật tử nghe, bằng cách là cuối tuần sáng thứ bảy là Pháp Hòa ngồi trước cái máy bấm nút thô, xong rồi trước mặt mình là một quyển tập vừa thô băng vừa nghe giảng và vừa chép những cái lời giảng đó. Ví dụ muốn học kinh Pháp Hoa thì quý hòa thượng giảng kinh Pháp Hoa trong băng cassette, mình ngồi mình nghe tới đoạn kinh nào rồi hết pin. Chứng tỏ là mình nhiều pin lắm. Nghe để cái máy cassette vừa thô băng vừa nghe băng giảng và ghi chép. Khi mùa hè thời khóa của mình sẽ nghiêm ngặt hơn, và phần hồi nhỏ có vào lấy một cái quyển nguyên thức xưa, thiệt là xưa, đủ tất cả các bài kệ và hành trì như vậy để làm gì? Để mong rằng mình sẽ thuộc tất cả những bài kệ đó. Và nhờ như vậy đó, nhờ như vậy đi học đó, trong nhỏ lúc nào cũng có một quyển sách, đứng xe bus là bóc ra học, trong khi chờ xe bus là học, lên xe bus học, từ chỗ đi bộ, từ cái chỗ trạm xe bus vô tới trường học, từ trường học ra tới trạm xe bus về tới nhà, nguyên một thời kinh xong, ngày nào cũng giống nhau. Tại sao? Tại vì mình không để cho tâm của mình, dù đi xe bus có phải vẫn hành trì như một hành sám hối, nam mô ba cứ tì và thiên phật, nam mô thiên thiên phật, nam mô tì xá phụ phật, sau khi xong rồi tụng một bài sám hối thắc phật diệt tội, y chang như mình đang hành lễ trước ban thờ, về tới nhà là hồi hướng nguyện đem công đức này, ngày nào cũng giống nhau. Cho nên cái quan trọng là chúng ta có cái trái tim của mình trong sự tu tập, dù có thầy không có thầy, có thiện tri thức hay không thiện tri thức, chúng ta vẫn có được cái thời khóa của chính mình. Đó là hồi nhỏ Pháp Hòa tu tập. Và ngày nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng không phải Pháp Hòa phép, nhưng Pháp Hòa muốn hướng dẫn cũng như là khuyến khích đại chúng, chỉ cần mình phát tâm, mình thật sự mình tu tập, không bao giờ chúng ta không lợi lạc ở tất cả mọi hoàn cảnh. Thậm chí ban đêm Pháp Hòa ở Thái Niệm Phật, quý vị biết Pháp Hòa nghĩ gì không? Thôi kệ, mở Thái Niệm Phật nghe, lỡ có chết nửa đêm có tiếng niệm Phật. Còn nhỏ có nghĩ vậy, cứ mở Thái Niệm Phật nằm nghe, rồi khi nào mình ngủ mình lỡ mình có đi nửa đêm có Thái Niệm Phật niệm cho mình, chỉ vậy. Rồi nhiều lúc á, mình là con người mà cũng thích nghe nhạc cũng này kia, nhưng mà tự nhiên mở xong đấy cũng sao, tại sao mình nghe cái gì nó không có lợi ích. Tắt, mở Đường Xưa Mây Trắng, ở 10 vị đệ tử của Phật. Vậy mình nghe được mấy phút, mình nghe lỡ hơn mình nằm mình nghe những cái nó không lợi ích. Cứ mỗi một lần cho tới bây giờ này, nhiều lúc nằm nghỉ ngủ không được mà cố gắng ngủ nữa, tự nhiên suy nghĩ tại sao mình phải mất thời giờ nằm để mà cố ngủ, không có thời giờ để làm việc, là tự nhiên không muốn bỏ phí thời gian nằm đó cho cái công việc nó trôi chảy mà thời gian mình vô ích ngồi dậy làm việc. Còn rất nhiều việc để cho mình làm. Quý vị biết đi bác sĩ là biết lúc nào vô bác sĩ cũng chờ cả buổi. Trước khi vô bác sĩ là sách một quyển sách đi theo, một quyển kinh đi theo. Vô ngồi trong căn phòng bác sĩ không hề có sự mà nhàm chán, tại vì ông cho tôi chờ, tôi có cơ hội tôi đọc sách. Đó là cái sự thúc liệu của chính mình. Ờ thì có bà, chúng ta hết giờ, ngày mai mình học sinh hoạt tiếp nha. Và chúc đại chúng tối về ngủ ngon. Cảm ơn đại chúng. Bây giờ chúng ta trước khi nghe thông báo chương trình cho ngày mai, xin đại chúng cùng ngồi lại, chúng ta hồi hướng trước. Và sau khi hồi hướng rồi, đại chúng chịu khó nán lại vài phút để chúng ta nghe thông báo chương trình cho ngày mai.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.